Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 6 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II Đệ Nhị và cuộc chiến tại Iraq. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Biệt.
Xin cho con luôn sống như là giờ đây, Chúa đưa con về. Xin cho con luôn biết sẵn sàng như bây giờ Ngài gọi con đến. Hành trang con mang theo những gì về cõi bên kia, tài năng hay công danh, chức trọng quyền thế cao sang. Xin chỉ đem tâm hồn đơn bé ngây thơ.
Bài Thuyết Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 19 đến 23. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi ten xét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất. Nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có ten xét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác. Nếu con mắt trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu con mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tâm sẽ ra tối tâm biết chừng nào. Quý vị và các bạn thân mến, trong điện Vatican có treo một bức họa nổi tiếng của Raffaello mang tên là Trường Phái Athens, mô tả dung mạo và sứ điệp của hai triết gia Hy Lạp là Aristotle và Platon. Danh họa Raffaello mô tả Aristotle đứng vững trên mặt đất, một tay cầm cuốn sách luân lý, một tay chỉ xuống mặt đất. Còn Platon thì được vẽ hai chân chỉ chạm nhẹ mặt đất, một tay cầm cuốn sách, một tay chỉ về trời cao. Trong hai tư thế khác nhau này, Raffaello muốn nói lên khía cạnh nổi bật của thiên tài Hy Lạp, đồng thời là hai chiều kích căn bản của ơn gọi làm người, đó là chinh phục mặt đất, đồng thời vượt qua vật chất, vượt khỏi tầm mức những gì thấy được, vừa dấn thân trong lãnh vực trần thế, vừa biết hướng về trời cao và những giá trị đời đời. Tin mừng mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay cũng mời gọi chúng ta đang sống trong ơn gọi trên trần gian, nhưng hãy biết hướng về trời cao, nơi tích chứa của cải đích thực. Tin mừng nhắc đến hai tư tưởng, một mời gọi con người hướng về trời cao, một lời mời gọi nói lên vai trò của con mắt, không phải con mắt thân xác, nhưng là mắt tinh thần, mắt đức tin hướng dẫn cuộc sống con người. suy nghĩ kỹ, chúng ta có thể nhận ra được liên hệ giữa hai tư tưởng này. Sự tâm tối tinh thần là điều đáng sợ hơn cả, vì không nhận thấy đâu là điều phúc thật của con người. Do mù quáng tinh thần và chỉ nhận của cải, danh vọng, quyền bính là phúc thật, con người sẽ tìm cách có được những thứ ấy càng nhiều càng tốt. Kho tàng của con ở đâu thì lòng con ở đó. Đó là định luật tâm lý tự nhiên của con người. Nếu tôi chỉ nhìn thấy lý tưởng của mình trong việc thu tích của cải, danh vọng, quyền thế, thì làm sao tôi có thể hướng nhìn trời cao và số phận đời đời của con người? Xin Chúa thanh tẩy và soi sáng con mắt tinh thần chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra đâu là điều thiện hảo và quy hướng về đó mà tiến tới. Amen.
Xin cho con luôn sống như là giờ đây Chúa đưa con về. Xin cho con luôn biết sẵn sàng như bây giờ Ngài gọi con đến. Hành trang con mang theo những gì về cõi bên kia, tài năng hay công danh, chức trọng quyền thế cao sang. Xin chỉ đem tâm hồn đêm bé ngây thơ, cầu Ngài xin cho con luôn biết tìm về quê nước trời, và hành trang mang theo yêu mến nhiều thuận hoa tha thứ. Dạy Ngài xin cho con luôn biết thờ phượng tôn kính Ngài, và tìm yêu tha nhân như là hành trang nước trời. Xin cho con tha thứ yêu nhiều, làm hành trang lúc con lên đường. Xin cho con hay xót thương người, đây con đường tìm về bên Chúa. Hành trang không mang theo sức mạnh giàu có tinh hoa, tiện nghi hay danh ca, gia đình bạn hữu thân thương. Xin chỉ mang theo lòng yêu mến tha nhân, cầu Ngài xin cho con luôn biết tìm về quê nước trời, và hành trang mang theo yêu mến nhiều thuận hoa tha thứ. Lạy Ngài xin cho con luôn biết thờ phượng tôn kính Ngài, và tìm yêu tha nhân như là hành trang nước trời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hàn Quốc từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 8 tới đây, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư 13 tháng 8 và bay tới căn cứ không quân ở thủ đô Hán Thành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau 14 tháng 8. Ngài sẽ cử hành thánh lễ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh vào lúc 12 giờ trưa. Sau đó lúc gần 4 giờ chiều cùng ngày sẽ có nghi thức đón tiếp chính thức tại Tòa Nhà Xanh là dinh Tổng thống Hàn Quốc, rồi gặp gỡ chính quyền. Tiếp đến, vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Ngài sẽ gặp các giám mục Hàn Quốc tại trụ sở của Hội đồng Giám mục. Sáng hôm sau, thứ Sáu, 15 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến thành phố Đại Điền, và chủ sự thánh lễ Đức Mẹ Hồng Xác lên trời tại sân bóng đá thế giới tại đây vào lúc 10 giờ rưỡi. Sau lễ, Ngài sẽ dùng bữa trưa với đại diện các bạn trẻ Công giáo Á Châu tại Đài Chúng viện Giáo phận Đại Điền. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Đền Thánh Xuân Môi để gặp gỡ các bạn trẻ Á Châu vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, rồi trở về thủ đô Hán Thành. Sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền các thánh tử đạo Hàn Quốc, Seo Somon, rồi trở về quảng trường Khải Hoàng Môn ở thủ đô Hán Thành để chủ sự thánh lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo. Đứng đầu là vị tôi tớ Chúa Phaolô Duẩn Trì Trung. Ban chiều cùng ngày 16 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Cotone để viếng thăm nhà Hy vọng lúc 4 giờ chiều. Đây là một trung tâm phục hồi những người khuyết tật. Sau đó lúc 5 giờ 15 phút, Ngài gặp gỡ các cộng đồng dòng tu tại Hàn Quốc, tại trung tâm huấn nghệ Trường Tình Thương, gặp các thủ lãnh tông đồ giáo dân ở trung tâm linh đạo, cũng tại thành phố Cotone. Sáng Chủ nhật 17 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Đền Thánh Heini, gặp gỡ các giám mục Á Châu tại đây lúc 11 giờ và dùng bữa trưa với các vị. Ban chiều lúc 4 giờ rưỡi, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Kỳ 6 của giới trẻ Công giáo Á Châu tại lâu đài Heini. Sáng thứ Hai, 18 tháng 8, vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo tại tòa giám mục cũ của Tổng giáo phận Hán Thành, trước khi cử hành thánh lễ lúc gần 10 giờ tại nhà thờ chính tòa Minh Đổng ở địa phương để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng tới căn cứ quân sự Hán Thành, và sau nghi thức tiễn biệt, Ngài đáp máy bay lúc 1 giờ trưa để bay trở lại Roma, dự kiến sẽ về tới phi trường Ciampino vào lúc gần 6 giờ chiều cùng ngày 18 tháng 8. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội là dân chúc tụng, và là dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với thế giới. Giáo hội do Chúa Giê-xu thành lập, nhưng là một dân tộc có lịch sử dài, được chuẩn bị từ rất lâu trước Chúa Kitô. Một dân tộc được tình yêu của Thiên Chúa chúc phúc để đem phúc lành ấy đến cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới này. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 18 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau khi chào tín hữu, Đức Thánh Cha khen ngợi họ vì thời tiết hay thay đổi bất thường trong những ngày này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài giáo lý mới về giáo hội. Ngài nói về giáo hội cũng giống như một người con nói về mẹ mình và về gia đình mình. Và Ngài định nghĩa giáo hội như sau. Thật thế, giáo hội không phải là một cơ cấu có mục đích là chính mình, hay một hiệp hội tư, một tổ chức phi chính quyền, lại càng không phải là hướng về hàng giáo sĩ hay về Vatican. Giáo hội là tất cả chúng ta. Đừng thu hẹp giáo hội lại nơi các linh mục, các giám mục, Vatican. Tất cả những điều này là các thành phần của giáo hội. Nhưng giáo hội là tất cả chúng ta. Tất cả là gia đình, là của người mẹ. Và giáo hội là một thực thể rộng rãi hơn nhiều, rộng mở cho toàn nhân loại, và không nảy sinh từ một phòng thí nghiệm, không nảy sinh một cách bất thình lình từ số không. Giáo hội được xây dựng trên Chúa Kitô, nhưng là một dân tộc, có một lịch sử dài sau lưng, và một sự chuẩn bị đã bắt đầu từ lâu trước Chúa Kitô. Lịch sử hay tiền sử đó của giáo hội được tìm thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước. Theo sách Sáng Thế mà chúng ta đã nghe, Thiên Chúa đã lựa chọn Abraham là cha của chúng ta trong lòng tin và đã xin ông ra đi, bỏ quê hương xứ sở, để đi tới một miền đất khác mà người sẽ chỉ cho. Và trong ơn gọi này, Thiên Chúa không chỉ gọi Abraham như là cá nhân mà thôi, mà cũng lôi cuốn ngay từ đầu gia đình, bà con và tất cả những người phục vụ nhà ông nữa. Rồi một khi đã lên đường, phải, và giáo hội bắt đầu bước đi như thế, Thiên Chúa sẽ còn nới rộng chân trời và sẽ đổ tràn đầy phúc lành của người trên Abraham bằng cách hứa cho ông một dòng dõi đông đúc như sao trên trời và như cát dưới biển. Dữ kiện quan trọng đầu tiên bắt đầu từ Abraham. Thiên Chúa làm thành một dân để đem phúc lành của người tới tất cả mọi gia đình trên trái đất. Và Đức Giê-xu sinh ra trong lòng dân tộc ấy. Chính Thiên Chúa làm nên dân tộc này, lịch sử này. Giáo hội tiến bước và Đức Giê-xu sinh ra trong dân tộc đó. Yếu tố thứ hai, đó là không phải Abraham quy tụ một dân tộc chung quanh mình, mà là chính Thiên Chúa khai sinh ra dân tộc ấy. Bình thường, con người hướng về thần linh bằng cách tìm lấp đầy khoảng cách, bằng cách khẩn cầu sự yểm trợ và che chở. Chính Thiên Chúa đưa ra sáng kiến. Chính Thiên Chúa gõ cửa nhà Abraham và nói với ông, hãy ra đi, hãy rời bỏ đất đai, hãy bắt đầu bước đi, và ta sẽ khiến cho ngươi trở thành một dân tộc lớn. Đó là khởi đầu của giáo hội, và trong dân tộc này, Chúa Giê-xu sinh ra. Nhưng Thiên Chúa đưa ra sáng kiến và hướng lời Ngài tới con người bằng cách tạo ra một mối dây, một tương quan mới với ông. Chúng ta có thể đàm thoại với Thiên Chúa. Phải, và điều này gọi là lời cầu nguyện. Nhưng chính Thiên Chúa ban đầu đã làm điều đó. Như vậy, Thiên Chúa làm thành một dân với tất cả những ai bước đi và tín thác nơi Ngài. Đây là điều kiện duy nhất, là tin tưởng nơi Thiên Chúa. Nếu bạn tin tưởng nơi Thiên Chúa, lắng nghe Ngài và bước đi, đó là làm thành giáo hội. Tình yêu của Thiên Chúa đi trước tất cả. Thiên Chúa luôn luôn là đầu tiên. Ngài đến trước chúng ta, Ngài đi trước chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Ngôn sứ Isaiah hay Jeremiah, tôi không nhớ rõ. Một trong hai vị đã nói rằng, Thiên Chúa như hoa hạnh đào, bởi vì đó là cây đầu tiên nở hoa trong mùa xuân. Để nói rằng Thiên Chúa luôn luôn nở hoa trước chúng ta, lôi chúng ta tới, Ngài chờ đợi chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta, Ngài làm cho chúng ta bước đi, Ngài luôn luôn đi trước chúng ta. Và điều này gọi là tình yêu, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta. Thiên Chúa chờ đợi bạn, và nếu bạn đã là một người tội lỗi lớn, thì Ngài lại càng chờ đợi bạn hơn với biết bao tình yêu, bởi vì Ngài là nhất. Đó là vẻ đẹp của giáo hội, đem chúng ta tới với Thiên Chúa, là đấng chờ đợi chúng ta. Ngài đi trước Abraham, Ngài cũng đi trước cả Adam nữa. Tổ phụ Abraham và người nhà ông lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa và lên đường, mặc dù họ không biết rõ Thiên Chúa đó là ai, và Ngài muốn dẫn họ đi đâu? Đúng thế, bởi vì Abraham lên đường và không có sách thần học để nghiên cứu xem vị Thiên Chúa đã nói với ông là ai. Ông tín thác nơi tình yêu. Thiên Chúa làm cho ông cảm thấy tình yêu và ông tín thác nơi Ngài. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là các người đó luôn luôn xác tín và trung thành. Trái lại, ngay từ đầu đã có các kháng cự, khép kín trong chính mình, trên các lợi lộc riêng, và cám dỗ mặc cả với Thiên Chúa, và giải quyết các sự việc theo ý riêng. Đó là các phản bội và các tội lỗi, ghi dấu con đường của dân, dọc dài toàn lịch sử cứu độ, là lịch sử sự tín trung của Thiên Chúa và sự bất trung của dân. Tuy nhiên, Thiên Chúa không mệt mỏi. Ngài kiên nhẫn, rất kiên nhẫn. Và trong thời gian, Ngài tiếp tục giáo dục và đào tạo dân Ngài, như một người cha giáo dục và đào tạo con mình. Thiên Chúa bước đi với chúng ta. Ngôn sứ Hosea nói, ta đã bước đi với con, và dạy con bước đi, như một người cha dạy cho con mình. Thật là hình ảnh đẹp về Thiên Chúa. Ngài làm với chúng ta như thế, Ngài dạy chúng ta bước đi. Đó cũng là thái độ Ngài có đối với giáo hội. Thật vậy, cả chúng ta nữa, tuy có ý hướng theo Chúa Giêsu, nhưng hằng ngày chúng ta sống kinh nghiệm sự ích kỷ và cứng lòng. Nhưng khi chúng ta nhận mình là những kẻ tội lỗi, thì Thiên Chúa đổ tràn đầy lòng thương xót và tình yêu của Ngài trên chúng ta. Ngài tha thứ cho chúng ta, Ngài luôn tha thứ cho chúng ta. Chính điều đó làm cho chúng ta lớn lên như dân của Thiên Chúa, như giáo hội. Không phải vì chúng ta giỏi, không phải do công lao của chúng ta. Chúng ta ít ỏi, chẳng là gì cả. Không phải cái đó, mà là kinh nghiệm thường ngày cho chúng ta biết Chúa thương chúng ta và lo lắng cho chúng ta. Chính điều đó khiến cho chúng ta cảm thấy chúng ta là của Ngài, ở trong tay Ngài, và làm cho chúng ta lớn lên trong sự hiệp thông với Ngài và giữa chúng ta với nhau. Là giáo hội có nghĩa là cảm thấy mình ở trong tay Thiên Chúa, là cha và yêu thương chúng ta, vuốt ve chúng ta, chờ đợi chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy sự dịu hiền của Ngài. Và đây là điều rất đẹp. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Anh chị em thân mến, đó là chương trình của Thiên Chúa. Khi Ngài gọi Abraham, Thiên Chúa đã nghĩ tới điều này, là làm thành một dân tộc được chúc phúc bởi tình yêu của Ngài, để dân tộc đó đem phước lành của Ngài đến với tất cả mọi dân tộc của trái đất. Chương trình ấy không thay đổi, nó luôn luôn đang được thực hiện. Nơi Chúa Kitô, nó đã có sự thành toàn, và cả ngày nay nữa, Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện nó trong giáo hội. Chúng ta hãy xin ơn trung thành với việc theo Chúa Giêsu và lắng nghe lời Ngài, sẵn sàng ra đi mỗi ngày như tổ phụ Abraham, hướng tới miền đất của Thiên Chúa và của con người, là quê hương thật của chúng ta, và như thế trở thành phước lành, dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với tất cả các con cái Ngài. Tôi thích nghĩ tới một từ đồng nghĩa, một tên gọi khác mà Kitô hữu chúng ta có thể có, đó là những người nam nữ, là dân chúc tụng. với cuộc sống của mình, Kitô hữu phải luôn luôn chúc tụng Thiên Chúa và chúc tụng cả chúng ta nữa. Kitô hữu chúng ta là dân chúc lành, biết chúc lành, và đó là một ơn gọi đẹp. Khi đó Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến tham dự buổi tiếp kiến. Ngài chúc họ có những ngày hành hương tươi vui, bổ ích. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cập đến việc đầu tư phù hợp luân lý. Làm thế nào các nhà đầu tư có thể liên kết lợi nhuận của mình với phúc lợi xã hội trong tình liên đới? Đây là chủ đề đã được Đức Giáo Hoàng Francisco đề cập đến khi Ngài nói chuyện trước một hội nghị về đầu tư với tinh thần đạo đức. Đó là một phần của một hội nghị chuyên đề 2 ngày về những cách thế mà các nhà doanh nghiệp có thể kết hợp các lợi ích chung và cùng một lúc tạo ra lợi nhuận cho riêng mình. Đức Thánh Cha nói, cảm thức liên đới với người nghèo và người thiệt thòi đã khiến anh chị em suy nghĩ về tác động của đầu tư trong một tinh thần trách nhiệm với xã hội. Đức Giáo Hoàng đã đề cao những nhà đầu tư tập trung vào việc phát triển cộng đồng, xóa đói, giảm nghèo và hạn chế bất bình đẳng xã hội, theo hướng phù hợp với học thuyết xã hội của giáo hội. Những lợi ích xã hội mà họ đem đến có thể tương đối vừa phải thôi, nhưng tạo ra những kết quả lâu dài cho xã hội. Đức Thánh Cha đưa ra một ví dụ là các nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn của các tổ chức tài chính để thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản liên quan đến nông nghiệp và tiếp cận với nguồn nước. Đây là những công việc không ai muốn làm vì lợi nhuận không bao nhiêu. Nhưng những công việc như thế cải thiện khuôn mặt nông thôn và đem lại phúc lợi cho xã hội. Đức Thánh Cha sau đó đã chỉ trích cách thức mà một số thị trường tài chính đang hình thành số phận của toàn bộ cộng đồng. Thay vì phục vụ nhu cầu của họ, một số người giàu lên rất nhanh từ hệ thống đó, trong khi nhiều người khác lãnh đủ các hậu quả của nó. Không chỉ có các nhà đầu tư tham gia hội nghị này, giáo triều Roma cũng đã đến dự. Đức Thánh Cha nhận xét, đại diện của giáo triều Roma cũng tham gia cùng anh chị em trong những ngày này, nhằm đánh giá các hình thức đầu tư sáng tạo, đem lại phúc lợi cho cộng đồng địa phương và môi trường. Hội nghị được tài trợ bởi Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, Catholic Relief Services và Mendoza College of Business thuộc Đại học Notre Dame. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II nhị và cuộc chiến tại Iraq do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tờ Daily Mail Australia số ra ngày thứ Hai 16 tháng 6 vừa qua, tường trình một con số ước lượng là 1.700 binh sĩ Iraq đã bị xử tử hàng loạt trong vòng một tuần qua bởi nhóm thánh chiến Hồi giáo Sunni xuất thân từ tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Iraq đang rơi vào một cuộc nội chiến nguy hiểm giữa một bên là người Hồi giáo Sunni chiếm gần 40% dân số, được đông đảo các nước Hồi giáo trong khu vực ủng hộ, và một bên là người Hồi giáo Shiite chiếm 60% dân số, đại diện bởi Thủ tướng Nouri al-Maliki được dân Iran ủng hộ. Một cuộc chiến tương tự cuộc nội chiến khốc liệt tại Syria đang diễn ra trên đất Iraq. Trong bối cảnh đó, các Kitô hữu phải bỏ chạy để tránh là nạn nhân của cả hai bên trong cuộc xung đột. Cuộc chiến do Hoa Kỳ phát động trong vùng đã không mang lại tự do và hạnh phúc cho người dân, trái lại đã dẫn đến một tình trạng mất ổn định nghiêm trọng trong khu vực và trên toàn thế giới. Tòa Thánh đã thấy trước điều này và đã liên tục chống lại các ý đồ can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào vùng này. Thật vậy, năm 1991, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phản đối chiến tranh vùng vịnh và công khai kêu gọi Tổng thống Mỹ George Bush đừng phát động chiến tranh. Năm 2003, lại một lần nữa, Ngài phản đối cuộc chiến tranh tại Iraq và kêu gọi Tổng thống Mỹ George W. Bush kiềm chế không tiến hành chiến tranh. Trong diễn văn trước các phái đoàn ngoại giao tại Vatican vào ngày 13 tháng Giêng năm 2003, Đức Giáo Hoàng tuyên bố rằng, chiến tranh không bao giờ là một phương tiện mà ta có thể lựa chọn để giải quyết sự khác biệt giữa hai quốc gia. Và Ngài nhắc lại rằng, chiến tranh không thể được quyết định, ngoại trừ đó là lựa chọn cuối cùng và phù hợp với những điều kiện rất nghiêm ngặt. Hai tháng sau đó, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 16 tháng 3 năm 2003, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về sự cần thiết phải nỗ lực trong tinh thần trách nhiệm đối với hòa bình và tuyên bố rằng vẫn còn thời gian để đàm phán, vẫn còn chỗ cho hòa bình, không bao giờ là quá muộn để hiểu biết nhau và tiếp tục thảo luận. Như chúng ta đã biết, cuộc chiến tranh đã bắt đầu hai ngày sau đó, ngày 18 tháng 3 năm 2003. Ngày 20 tháng 3 năm 2003, Hoa Kỳ tràn vào lãnh thổ Iraq. Cả ngay sau khi Hoa Kỳ đã lật đổ và giết chết nhà độc tài Saddam Hussein, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không từ bỏ quan điểm chống lại cuộc chiến tranh này. Ngày 4 tháng 6 năm 2004, trong diễn từ với Tổng thống Bush đến thăm Ngài tại Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhở Tổng thống rằng, Tổng thống rất quen thuộc với quan điểm rõ ràng của Tòa Thánh về vấn đề này, thể hiện nơi rất nhiều văn bản, thông qua tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp, và trong các nỗ lực ngoại giao đã được thực hiện kể từ khi Tổng thống đến thăm tôi lần đầu tiên tại Castel Gandolfo hôm 23 tháng 7 năm 2001, và một lần nữa tại điện tông tòa này vào ngày 28 tháng 5 năm 2002. Trong số tháng 4 năm 2003 của tạp chí 30 ngày, một tạp chí công giáo Ý, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger cũng bày tỏ sự chống đối cuộc chiến tại Iraq và tán đồng đường lối chống chiến tranh của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài nói, quan điểm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về chiến tranh là những suy nghĩ lương tâm của một người giữ những trọng trách cao nhất của giáo hội công giáo, và là lời kêu gọi lương tâm thế giới soi sáng bởi đức tin. Cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Iraq năm 2003 không đem lại chút tự do hạnh phúc nào cho người dân. Ngược lại, nó đã tạo ra một khoảng trống quyền lực và những mảnh đất phì nhiêu cho các loại Hồi giáo cực đoan phát triển, dẫn đến những cuộc chiến tàn khốc, những con số thương vong to lớn, những thiệt hại nặng nề về người và của, và tình trạng vắng bóng dần các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và cuộc chiến tại Iraq do Đặng Tự Do tổng hợp. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự tiếp theo.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo Lý Cho Thiên Nhiên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. phương pháp tấn công của ma quỷ. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Câu chuyện sa ngã của ông bà Nguyên Tổ là nguyên mẫu của mọi cơn cám dỗ của ma quỷ. Không thể bàn đến cơn cám dỗ của ma quỷ mà không đọc lại chương 3 trong sách Khởi Nguyên. Chương này thường là đối tượng của những cuộc tranh luận của các học giả. Có người chỉ dừng lại ở những bàn luận về tính cách lịch sử của câu chuyện, mà không màng đến chính bài học của câu chuyện. Có người cho rằng đây không phải là một câu chuyện lịch sử, cho nên cũng không xem trọng bài học. Dĩ nhiên, cả hai thái độ đều làm cho ma quỷ cười mà thôi. Ma quỷ cười là phải, bởi vì mọi cố gắng của nó đều nhắm đánh lạc hướng con người khỏi câu chuyện ấy. Có nhân viên tình báo hay mật vụ nào muốn cho người ta biết đường đi nước bước của mình? Vườn địa đàng là chương trình của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại. Đây là một ngôi vườn tuyệt mỹ, một nơi hoang lạc. Nó đến từ chính bàn tay của Đấng ban cho chúng ta tất cả mọi sự để hưởng dụng. Đây là một nơi hạnh phúc, nơi đó có người hoàn toàn sống kết hợp với Thiên Chúa và vâng phục Ngài. Nhưng ông bà Nguyên Tổ loài người đã sa ngã. Đây là một câu chuyện lịch sử. Dĩ nhiên, lịch sử không hiểu theo nghĩa lịch sử của thời đại chúng ta, nhưng đó là một câu chuyện có thật. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy có hai đặc điểm của cơn cám dỗ. Trước hết, cơn cám dỗ ấy thu hút bà Eva một cách vô cùng bất ngờ. Cơn cám dỗ nào cũng đến bất ngờ như thế. Kế đó, ma quỷ không bao giờ xuất hiện dưới nguyên hình nguyên trạng của nó. Nó đến dưới một dạng cải trang. Mục tiêu của ma quỷ thật rõ ràng. Nó muốn cổ võ cho sự bất tuân chống lại Thiên Chúa, và như vậy lùa con người vào chồng của nó. Qua sự sa ngã của ông bà Nguyên Tổ, chúng ta có thể thấy được ba cuộc tấn công. Trước hết, ma quỷ tấn công vào thân xác con người. Cảm thấy đói là điều rất bình thường trong cuộc sống con người, và đây chính là mục tiêu của ma quỷ. Ngày nay mục tiêu ấy cũng không thay đổi. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, quan hệ tính dục, đó là những nhu cầu tối thiết của con người. Và vì là nhu cầu tối thiết cho nên cũng là môi trường hoạt động của ma quỷ. Trong nhiều trường hợp, nó không cần phải giăng mắt những chiếc bẫy tinh vi. Nó có thể tấn công con người ngay trong những sinh hoạt bình thường nhất của con người. Trong khi có một thế giới Tây Phương béo phì, phải tốn kém không biết bao nhiêu công sức để giảm cân, thì cũng có một chế độ đệ tam đang chết đói từng ngày. Nạn nghiện rượu đã trở thành một trong những tên sát nhân khủng khiếp nhất của thời đại, và là một mối đe dọa lớn về mặt xã hội. Lười biếng đã trở thành quốc nạn tại nhiều nơi trên thế giới. Bạo động đã lan tràn trong văn chương, phim ảnh, đường phố và xâm nhập vào mọi ngõ ngách của cuộc sống con người. Tính dục đã trở thành dung tục ở một mức độ hầu như không còn chấp nhận được nữa. Phải chăng đây không là nối dài của cơn cám dỗ trong vườn địa đàng. Điểm nhắm thứ hai của ma quỷ là tâm trí con người. Bước đầu tiên trong cuộc tấn công của ma quỷ là gieo vào đầu óc bà Eva nhiều mối nghi ngờ. Trước hết, nó mời người mẹ của nhân loại nghi ngờ về lòng thiện hảo của Thiên Chúa. Nó hỏi bà, có phải Thiên Chúa nói rằng các ngươi không được ăn bất cứ trái cây nào trong vườn này không? Thật ra, ma quỷ không chối bỏ sự kiện. Nó chỉ muốn gieo vào đầu óc của bà Eva rằng Thiên Chúa không phải là một đấng tốt lành như bà tưởng đâu. Chính vì không tốt lành mà Ngài mới ngăn cấm con người làm điều này hay điều kia. Một lối tuyên truyền như thế vẫn tiếp tục trong thế giới ngày nay. Ma quỷ khuyến khích bà Eva nghi ngờ về lời Chúa. Phải chăng Ngài đã chẳng nói thế này thế kia? Cứ thế, nó khuyến dụ bà Eva đừng tin tưởng vào Thiên Chúa nữa. Nghi ngờ là cơn cám dỗ đầu tiên đối với tất cả những ai đang cố gắng sống cho Thiên Chúa. Mỗi khi đứng trước một lệnh cấm, chúng ta thường bị cám dỗ để nêu lên nghi vấn. Biết đâu chẳng có một giải thích khác về lệnh cấm. Biết đâu lệnh cấm đã lỗi thời. Biết đâu lệnh cấm này không có giá trị đối với chúng ta, vân vân. Những mối nghi ngờ như thế đã cổ xưa như trái đất. Ma quỷ còn gieo vào tâm trí con người một mối nghi ngờ khác. Đó là nghi ngờ về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Nó khẳng định, các ngươi sẽ không chết. Thiên Chúa đâu có bất nhân đến độ đe dọa con người. Mọi sự rồi sẽ tốt đẹp thôi, cho dẫu con người có bất tuân đến đâu. Và đây chính là sự dối trá đã hủy hoại biết bao nhiêu người. Họ cho rằng Thiên Chúa cũng chẳng thánh thiện hơn họ. Cùng với thân xác và tâm trí, mục tiêu thứ ba mà ma quỷ nhắm tới là tham vọng của con người. Ma quỷ gợi lên những tham vọng mà bà Eva đang ấp ủ trong lòng. Mũi tên nó phóng ra đúng vào trái tim của bà Eva. Bà muốn nên giống Thiên Chúa. Ngày nào ngươi ăn trái này, mắt ngươi sẽ mở ra và ngươi sẽ trở nên như Thiên Chúa. Trở nên toàn năng và toàn tri như Thiên Chúa, cho dẫu có hủy hoại nhân loại. Đó là tham vọng mà chúng ta có thể thấy được một cách dễ dàng trong mọi ngành của khoa học ngày nay. Tiến bộ là điều tốt, nhưng tiến bộ để loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Đó là cơn cám dỗ khủng khiếp nhất mà con người thời đại đang trải qua. Trên đây là ba mục tiêu mà ma quỷ nhắm tới. Tuy nhiên dù có tinh vi đến đâu, những cơn cám dỗ ấy không đương nhiên hủy hoại con người. Bao lâu, ý chí của nó vẫn còn có đủ sức mạnh để chống trả. Bà Eva chỉ sa ngã kể từ lúc bà buông xuôi bỏ cuộc. Ma quỷ đã chiến thắng. Người đàn bà đầu tiên của nhân loại đã công khai tuyên bố chống lại Thiên Chúa và đứng về phía tên cám dỗ. Chìa khóa đã đóng chặt căn phòng nội tâm của ý chí. Chỉ lúc đó cơn cám dỗ mới biến thành tội lỗi. Những hậu quả của hành động của Eva đã được những trang đầu tiên của sách Khởi Nguyên mô tả tỉ mỉ và vẫn còn hiện thực cho mọi thời đại. Trước hết, Eva không chấp nhận phạm tội một mình. Bà lôi kéo người khác vào sự sa ngã của mình. Tội lỗi là như thế đó. Có lẽ không có bất cứ tội nào của chúng ta, dù thầm kín đến đâu, mà không làm cho một ai đó bị liên lụy và tổn thương. Người bị lôi kéo vào vòng sa ngã trong trường hợp của Eva là Adam. Liên đới trong sa ngã, cả hai cũng liên đới trong chính sự tự hủy. Kế đó, cả hai cảm thấy nhơ nhuốc. Trước đó, cả hai vẫn trần truồng. Nhưng giờ đây, họ mới cảm thấy bối rối trước sự trần truồng của nhau. Tính dục là điều tự nhiên, nhưng giờ đây trở thành một điều xấu hổ cho họ. Hậu quả thứ ba của tội là con người muốn lẩn trốn khỏi Thiên Chúa. Eva và Adam trốn sau những gốc cây. Kể từ hôm đó, con người vẫn cứ tìm cách trốn chạy khỏi Thiên Chúa. Sự hiện diện của Chúa không còn được con người đón nhận như một niềm hạnh phúc nữa. Nhưng sợ hãi vẫn là điều khủng khiếp nhất sau khi phạm tội. Tôi cảm thấy sợ hãi. Đó là câu trả lời của Adam. Khi con người sống trong tình bạn thâm sâu với Thiên Chúa, nó không còn cảm thấy sợ hãi. Hèn nhát sau khi phạm tội cũng là nét nổi bật trong dung mạo của tội nhân. Sau khi phạm tội, con người không còn đủ can đảm để nhìn nhận. Tôi đã sai lầm. Trái lại, nó đổ lỗi cho một người khác. Đi tìm một con oan dương để trút bỏ lên nó tội lỗi của mình. Đó là trò cũ xưa nhất của loài người. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Trong những suy tư của mình, có lần Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần đã chia sẻ về những nguy cơ của tuổi thơ liên quan đến vấn đề giáo dục tại Việt Nam. Dựa trên trình thuật tin mừng về việc Chúa Giêsu chữa đứa bé khỏi bị câm và quỷ ám, Đức cha Bùi Tuần liên hệ đến ba nguyên nhân sau. Bị câm, mất khả năng diễn tả bằng lời nói, hay nổi cơn với những thái độ bất thường, và đôi lúc khùng điên tự mình làm khổ mình. Và Đức cha xác định rằng, ba nguy cơ kể trên đây phát xuất từ đâu? Theo phúc âm, ông bố đã quả quyết đứa bé bị quỷ ám. Chúa Giêsu cũng xác nhận đứa bé bị quỷ nhập. Những nhận xét trên đây cho phép tôi nghĩ rằng, những nguy cơ hiện nay đang đe dọa tàn phá tuổi thơ cũng có phần nào do ma quỷ. Nói là phần nào do ma quỷ, nghĩa là có những phần do những nhân tố khác. Những tội ác trong giới trẻ hiện nay đang tố cáo những nhân tố đó. Cho dù thế nào, chúng ta cũng hãy bắt chước ông bố đứa bé. Ông đã cùng với con mình đến với Chúa Giêsu. Ông đã cầu nguyện thay cho con mình. Chúa Giêsu đã chữa con ông, đồng thời cũng đã chữa chính ông. Chúng ta nên nhớ rằng, khi đặt vấn đề giáo dục trẻ nhỏ, chính là đặt vấn đề cho người lớn chúng ta, nhất là cho những ai mang trách nhiệm giáo dục kẻ khác. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói, chưa bao giờ vấn đề giáo dục tại nước nhà đang được đặt thành vấn đề như ngày nay. Đã có bao nhân sĩ, trí thức, nhà giáo đang thực sự lo lắng cho vận mạng giáo dục khi nhìn vào thực trạng giáo dục nặng hình thức, dối trá, lọc lừa như hiện nay. Dối trá tăng dần từ cấp tiểu học đến bậc đại học. Chúng ta biết rằng, nhờ qua giáo dục, con người được khai hóa và mở mang, được trở nên văn minh và tiến bộ. Bên cạnh đó, triết lý và phương pháp giáo dục là nền tảng giúp giải phóng con người khỏi những định kiến hẹp hòi, thiển cận, giúp con người vượt qua những chủ thuyết duy ý chí và nhận ra sự lung linh huyền diệu của vạn vật, khơi gợi những khả năng mới, những chân trời bao la và những lĩnh vực mới cần được khám phá và chinh phục. Đó là lý do mà đôi khi có người nói rằng, người ta có thể được đào tạo nhưng vẫn vô giáo dục. Thật vậy, khi nói vô giáo dục không có nghĩa là kém về kỹ năng hay kiến thức chuyên môn, mà là kém về nhân cách hay về cách cư xử trong xã hội. Người ta có thể thất học, kém hiểu biết, nhưng vẫn là người tử tế, có nhân cách. Họ có thể không được học ở trường, nhưng vẫn được hưởng một sự giáo dục ở nhà. Cũng từ những nguy cơ liên quan đến giáo dục, Đức cha Bùi Tuần liên hệ đến lĩnh vực giáo dục đức tin khi nói rằng, riêng trong lĩnh vực đức tin, việc giáo dục hiện nay cần phải rất tỉnh thức. Bởi vì nền văn minh với những phát triển của nó ngày càng cung cấp cho sự tự do con người nhiều phương tiện để chọn sự lành hoặc chọn sự ác theo ý riêng mình. Những phương tiện ấy cũng đang lạm dụng để chống phá đức tin. Đức tin ở tuổi thơ đang bị thử thách. Hiện tượng mất đức tin ở tuổi trẻ không còn là điều hiếm hoi. Lạy Chúa là chân lý bất biến và trường tồn. Xin giáo huấn chúng con theo nẻo chính đường ngay, để chúng con nhận ra ân sủng và tình yêu Chúa ban tặng qua con một yêu dấu của Chúa. Xin cho chúng con học biết nơi Chúa là đấng toàn năng và nhân hậu, đầy uy quyền và dạt dào yêu thương, luôn bao dung và hay tha thứ cho những kẻ tội lỗi, biết sám hối ăn năn. Amen.
Con xin tự nguyện làm tiếng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.